Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020. Khách sạn Hòa Thắng nằm trên một con phố lớn trong thành phố, địa điểm đông người qua lại. Thêm vào đó, khách sạn gần trung tâm thành phố nên thường có lượng khách vào đặt phòng đông hơn so với khách sạn cạnh tranh khác. 12 giờ đêm, đường phố đã trở nên thưa vắng người hơn bởi thời gian đang dần trôi về đêm. Thi thoảng lại có tiếng vít ga còi xe máy inh ỏi chói tai của đám thanh niên đang đua xe lạng lách đánh võng với tốc độ cao ở trên đường. Đoàn đua đang đi với tốc độ cao, chiếc xe SH màu đỏ dẫn đầu đoàn đi tới đoạn đường khách sạn Hòa Thắng thì bất ngờ mất lái đâm thẳng vào bên trong sảnh, làm cho nhân viên bất ngờ chạy bổ tới. Một nam thanh niên đang nằm co giật trên vũng máu, xương quay xanh đâm xuyên qua áo, máu từ đó bắn lên không ngừng. Cảnh tượng làm cho nhân viên có mặt tại khách sạn tỏ ra sợ hãi. Lực lượng cơ động và công an phường đã có mặt lập tức. Xe cứu thương của bệnh viện cũng đã có mặt sau đó không lâu. Nam thanh niên đã không qua khỏi, chết ngay tại chỗ. Nhưng điều làm cho nhân viên khách sạn hoang mang, bởi trước khi chết, nam thanh niên chỉ tay vào bên trong khách sạn, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương do xương bị gãy đâm thẳng lên, xuyên qua da làm cho máu bắn lên ướt đẫm chiếc áo anh ta đang mặc. Miệng không ngừng thổ huyết, nam thanh niên mắt trợn ngược lên miệng ú ớ:
"Tao chết là tại nó, chính là nó."
Câu nói gây hoang mang tới toàn bộ nhân viên, thì mới có thể gọi là ám ảnh đối với các nữ nhân viên đang sợ hãi đứng sát vào nhau trong sảnh khách sạn. Họ mở to mắt ngạc nhiên vô cùng. Nhiều ngày sau đó thì đã có tin đồn rằng có người nhìn thấy một bóng trắng của một người đàn ông thường hay đi ngang qua lại khách sạn. Lời đồn chưa được xác thực có đúng hay không, nhưng cũng đã làm cho không ít nhân viên làm việc trong khách sạn tại thời điểm hiện tại cảm thấy ái ngại. Một số do sợ quá mà xin nghỉ việc, nên những vị trí đó trở nên thiếu hụt nhân lực một cách nghiêm trọng. Người gây ra tin đồn chấn động khiến nhiều nhân viên nữ phải xin thôi việc là một nam nhân viên trực tại quầy lễ tân, anh ta tên là Bảo. Nghe Bảo kể lại, đêm đó trời mưa rào rất lớn, Bảo trực tại sảnh khách sạn. Khi nhìn ra phía ngoài, anh ta thấy hình ảnh một nam thanh niên mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, gương mặt bè bét máu. Máu chảy xuống ướt hết từ trên xuống, làm cho Bảo sợ đến mức hét lên trong bộ đàm nội bộ:
"Có ma!"
Thời điểm Bảo hét lên trong nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, có rất nhiều nhân viên thuộc bộ phận liên quan cũng đang cùng tần sóng bộ đàm cùng Bảo. Nghe tiếng hét thất thanh đó của anh ta, nhân viên quản lý ca trực đêm đó là Mạnh. Mạnh bước tới giật mạnh bộ đàm trong tay của Bảo rồi nói:
"Đêm hôm mày hét cái gì thế hả?"
Bảo nhìn Mạnh rồi sợ hãi chỉ tay ra phía ngoài sảnh, nơi chỉ ít phút trước anh ta vừa nhìn thấy người thanh niên với gương mặt ướt đẫm máu. Bảo mở mắt to hết cỡ nhìn ra ngoài sảnh, bởi anh ta không còn thích người kia đâu. Quay lại, anh ta nói với Mạnh:
"Vừa rồi tôi còn thích cậu ta đứng ngay ở đó. Toàn thân từ mặt trở xuống, máu trên người của anh ta rất nhiều."
Đêm hôm đó, Bảo được ban quản lý khách sạn cho phép nghỉ dài bởi tâm lý của Bảo không còn tỉnh táo. Anh ta thường xuyên trở nên sợ hãi quá khích. Hành động của Bảo làm cho không ít nhân viên nữ trong khách sạn xin thôi việc, hoặc có làm cũng nhất quyết không nhận trực ca đêm. 3 tháng sau:
"Em tới rồi sao, mời em vào trong này."
Người phụ nữ vừa nói là chị Đào, trưởng phòng quản lý nhân sự. Đợi cô gái trẻ trước mặt ngồi xuống ghế đối diện, chị Đào mỉm cười rồi nói:
"Em tới phỏng vấn đúng giờ lắm, em giới thiệu bản thân đi."
Cô gái nhìn chị Đào hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô gái nói:
"Em chào chị ạ, em là Tuyết, em có nguyện vọng được nhận vào làm việc tại khách sạn của mình."
Chị Đào cũng vừa xem qua hồ sơ của Tuyết đang được đặt ở trước mặt, chị cười rồi nói:
"Chị xem qua hồ sơ xin việc của em cũng có kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn khác, thời gian làm việc cũng rất lâu, nhìn qua thì em cũng rất gắn bó, vậy em có thể làm được ca đêm chứ?"
Tuyết liền gật đầu trả lời: "Dạ em làm được ạ." Chị Đào nét mặt đang tỏ ra hài lòng với câu trả lời của Tuyết, chị liền tiếp: "Hiện tại có 2 bộ phận đang thiếu nhân lực, em là nữ cũng là có kinh nghiệm làm việc trong khách sạn ở 2 bộ phận này, đó là giặt là và buồng phòng, vậy em muốn làm việc ở bộ phận nào?"
Dạ, à, buồng phòng được không ạ?
Chị Đào mỉm cười khẽ đưa tay lấy ra một số giấy tờ đưa ra trước mặt của Tuyết. Chị Đào nói:
Vậy em điền vào đơn xin việc này giúp chị nhé. Khi nào em có thể bắt đầu được công việc?
Dạ, ngay ngày mai có được không ạ?
Chị Đào liền vui vẻ đáp:
Được chứ.
Vậy em mau điền đơn rồi về nhà đợi nhé. Bên chị sẽ gọi điện thông báo ca làm việc cũng như là thời gian cụ thể cho em. Em nhớ nhận được thông báo thì tới khách sạn để thử và đo đồng phục nhé.
Tuyết trả lời rồi cầm bút điền vào đơn xin việc mà cô vừa mới nhận được từ chị Đào.
Vâng ạ, em nhớ rồi.
Tuyết điền đơn xong rồi nhẹ nhàng đưa tờ đơn vừa được cô điền đầy đủ và khá chi tiết tới trước mặt của chị Đào. Nhận tờ đơn mà Tuyết vừa điền xong thông tin, chị Đào xem qua một lượt rồi gật đầu hài lòng. Chị Đào nói:
Được rồi, em có thể về. Thời gian từ nay cho đến ngày mai em nhớ giữ gìn liên lạc. Chị sẽ gọi cho em khi mà bộ phận liên quan thông báo lịch làm việc của em.
Tuyết đứng dậy cúi đầu chào rồi trả lời chị Đào trước khi cô quay người ra khỏi phòng.
Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. À, vậy em xin phép em ra về.
Tuyết rời khỏi phòng ngồi lại phòng nhân sự. Chị Đào nói với người đồng nghiệp cũng vừa bước vào từ bên ngoài:
Đây là ứng viên cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng nhân viên mới vào làm lần này sẽ lâu hơn các bạn được tuyển vào lần trước.
Nghe chị Đào nói như vậy, người nữ đồng nghiệp vội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị Đào. Người đó liền nói: Chị có nghĩ khách sạn của mình thật là có ma như lời đồn hay không?
Chị Đào thở dài đáp: Cũng chả biết thực hư như thế nào, mà có làm đêm bao giờ đâu mà biết. Cũng chỉ nghe lời đồn đại chứ đã bao giờ nhìn thấy được mặt mũi con ma nó ra làm sao.
Nữ đồng nghiệp kéo nhẹ tay của chị Đào rồi nói thầm vào tay của chị:
Đừng nói như vậy, tôi có nghe mấy bà bên bộ phận buồng phòng có nói đêm hôm thường nghe thấy tiếng động kỳ lạ khi dọn trên tầng 2 đó.
Chị Đào cười rồi trả lời:
Chị khéo tự nhát mình mà thôi.
Vậy không phải là lời đồn là nói cái cậu thanh niên bị tai nạn chết đó hay sao hả? Trên tầng thì có liên quan gì đến ma vi quỷ? Chị khéo nói vớ vẩn, tôi chẳng tin.
Nữ đồng nghiệp đang nói chuyện với chị Đào có tên là Xuân. Chị này là trưởng bộ phận housekeeping, là bộ phận buồng phòng và dọn dẹp vệ sinh trong ngoài khách sạn cũng như là phòng khách trên các tầng. Tuyết cũng sẽ vào làm việc trong bộ phận của Xuân nếu hồ sơ của cô được Xuân thông qua.
Chị Đào nói rồi đưa đơn cho Tuyết ra trước mặt của chị Xuân. Rồi chị Đào nói:
Thôi bà đừng nói mấy cái chuyện tào lao, đây là hồ sơ và đơn xin việc của cô bé vừa rồi. Xem qua nếu duyệt thì báo cho tôi. Cô bé nhìn cũng ưa nhìn, xem ra cũng có vẻ nhanh nhẹn, kinh nghiệm làm việc cũng rất tốt. Tôi đi đây, có gì báo lại cho tôi vào giờ nghỉ trưa.
Chị Đào nói rồi thì đứng dậy đi ra khỏi phòng. Xuân đưa tập hồ sơ của Tuyết lên xem qua một lượt rồi gật gù nói:
Nhìn kinh nghiệm cũng làm việc tốt, nhưng chả biết có trụ được qua 2 tháng thử việc hay không. Mà thôi, có còn hơn không, chứ tình trạng thiếu người tăng ca mãi như thế này cũng không ổn.
Tuyết trở về nhà trọ sau khi nộp đơn xin việc tại khách sạn. Cô nằm xuống giường mà thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được việc làm.
Hồ sơ của Tuyết cuối cùng đã được thông qua. Xuân cầm trong tay bộ hồ sơ rồi nhấc máy bấm số gọi cho Tuyết.
Em là Tuyết phải không ạ?
À, dạ vâng ạ, em là Tuyết. Không biết chị là...
À, chị xin giới thiệu với em, chị là Xuân, là trưởng bộ phận buồng phòng tại khách sạn Hòa Thắng. Nên em có nộp hồ sơ xin việc hôm qua đó, em nhớ chứ?
Dạ em nhớ rồi. Vậy là em được nhận vào khách sạn làm việc rồi ạ?
Vậy ca đêm nay em có thể nhận việc được ngay chưa?
Vâng được ạ. Vậy ca đêm bên khách sạn mình bắt đầu từ 10 giờ đêm phải không ạ?
Em tới sớm một chút trước giờ làm việc để mà nhận đồng phục nhé. Biển tên của em chỉ lấy ở phòng nhân sự giúp em rồi, chỉ có gửi tại chỗ bảo vệ. Tối em cứ tới nói tên và muốn nhận biển tên của em là do chị Xuân, bộ phận buồng phòng gửi là mấy anh đưa cho.
Dạ được ạ, em nhớ rồi, em cảm ơn chị.
Không có gì đâu, vậy thôi chị tắt máy nhé.
Xuân tắt máy điện thoại, ngồi dựa vào ghế mà cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi suốt thời gian qua cô luôn phải tăng ca làm đêm, bởi vị trí buồng phòng ở tầng 2 hiện đang thiếu người. Xuân có yêu cầu các tầng khác xuống phụ, nhưng đều nhận được những lời từ chối của các nhân viên trực phòng tại các tầng khác trong khách sạn. Này có Tuyết vào làm cùng phần nào giảm bớt được một chút gánh nặng cho Xuân. Từ đó Tuyết đến trước giờ vào ca làm việc, tới gặp bảo vệ để nhận biển tên.
Sau đó cô hỏi đường tới phòng đồng phục để nhận quần áo đồng phục của bộ phận. Trong phòng đồng phục lúc này có một nữ nhân viên trực. Nhìn thấy Tuyết bước vào, người này mỉm cười rồi hỏi: "Chị là nhân viên mới bộ phận buồng phòng phải không?"
"Dạ vâng ạ, em chưa kịp giới thiệu sao chị biết vậy?"
Nữ nhân viên trong bộ đồng phục lúc này tên Oanh. Cô này đưa một bộ đồng phục ra trước mặt của Tuyết rồi nói:
"Em thử bộ này nhé. Nhìn em chỉ ước chừng chắc chúng vừa thôi đấy. Em vào trong thử đi, có gì thì đổi."
Tuyết nhận bộ đồng phục rồi đi vào trong phòng thay đồ. Bộ đồng phục cũng rất vừa vặn, chỉ có điều hình như là bộ đồ cũ chứ không phải bộ đồ mới như cô nghĩ trước khi tới đây. Ra đến trước mặt của Oanh, Tuyết hỏi:
"Chị ơi, bộ đồng phục này, bộ này em cứ mặc tạm vài bữa, khi nào qua thử việc, lúc ấy phòng nhân sự yêu cầu bộ phận chị may hẳn cho một bộ mới. Tại em biết không, tầng 2 của khách sạn này nhân viên mới vào làm được vài bữa là nghỉ, nên là không có dám may đồng phục mới cũng vì lẽ đó."
Tại sao vậy chị? Công việc nặng nhọc quá hay là..."
Oanh đứng dậy, mắt đảo hai bên hành lang trước cửa phòng khách sạn, rồi quay vào nói với Tuyết:
"Em không biết chứ ở khách sạn này họ đồn có ma trên tầng 2.
"Ồ, em tưởng có chuyện gì chứ ma gì chị, em chẳng sợ đâu."
"Em không sợ thật hả?"
"Vâng, em làm buổi đêm nhiều rồi mà có bao giờ gặp ma đâu."
"Vậy thì tốt rồi, em không sợ thì em đều có nghỉ đấy. Chứ chị Xuân bộ phận gam dạo này nhiều đêm rồi, thế chị ấy tiểu tụy xuống quá."
"Được rồi, em viết tên với bộ phận của em làm việc vào ô này, sau đó ký tên vào đây. Em biết đường tới văn phòng bộ phận làm việc của em chưa?"
Tuyết cúi xuống cầm cây bút viết tên và thông tin vào quyển sổ theo chỉ dẫn của Oanh. Ký tên xong, Tuyết lắc đầu:
"Dạ em chưa biết đường tới đó, chị hướng dẫn em với ạ."
Oanh đứng dậy đi hẳn ra ngoài cửa, rồi chỉ tay sang hành lang bên phải rồi nói:
"Đây, chị chỉ đường cho nhé. Em đi tới cuối hành lang rồi rẽ tay trái, đó. Giờ cứ đi thẳng tới cuối là tới. Bộ phận ca đêm của em hôm nay là chị Thúy trực thì phải."
Tuyết cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ đi theo chỉ dẫn của Oanh. Tới trước một căn phòng cửa đang đóng, Tuyết nhẹ gõ vào cửa rồi nhỏ giọng hỏi:
"Có ai ở trong phòng không ạ? Em là Tuyết, nhân viên mới ạ."
Cánh cửa được mở ra, người vừa mở cửa là người ban nãy mà Oanh bộ phận đồng phục có nhắc đến. Tên của chị này là Thúy. Nhìn thấy Tuyết mặc đồng phục chung bộ phận với mình, Thúy vội nói:
"À, em Tuyết trực tầng 2 đêm nay mới được nhận về không? Mau vào đây em."
Đợi Tuyết vào trong, Thúy đi nhanh tới bàn làm việc, đeo vội cái bộ đàm vừa sạc đầy pin lên tay, rồi cài vào túi quần. Cô không quên lấy thêm một cái nữa đưa tới trước mặt của Tuyết:
"Của em đây. Trong khách sạn kênh tần sóng bộ đàm của mình là kênh số 3 nhé. Cái bộ phận khác lần lượt là tổng đài lễ tân kênh 1 này, an ninh khách sạn kênh 4 này, bồn màn kênh 2 nhé. Em nhớ chưa?"
Tuyết gật đầu nói: "Dạ em nhớ rồi ạ."
Thế định hỏi Tuyết có biết cách sử dụng bộ đàm chưa, nhưng nhìn thấy Tuyết thao tác bật rồi chỉnh kênh thuần thục, cho nên lại thôi không hỏi nữa. Đi ra ngoài phòng, Thúy nói:
"Đi theo chị lên tầng, chị sẽ hướng dẫn em lại một lượt. Chị có nghe chị Xuân nói em cũng đã có kinh nghiệm làm buồng phòng, nhưng mà đây là những quy tắc, em không phiền chứ?"
"Dạ em hiểu chị ạ."
Thúy gật đầu rồi đóng cửa văn phòng, sau đó đi cùng Tuyết bước vào sảnh thang máy. Cửa thang vừa được mở ra, Thúy và Tuyết cả hai bước nhanh vào bên trong. Thúy đưa tay ấn vào số 2, trên bảng hiển thị số tầng trong khách sạn. Đang định bấm số tầng thì Tuyết nghe thấy tiếng của ai đó vừa nói, nhưng cô nghe không rõ cho nên quay sang hỏi Thúy:
"Chị vừa nói gì với em ạ?"
"Sao vậy em, chị có nói gì đâu."
Tuyết vừa nghe thấy Thúy nói là cô ấy không nghe gì cả, mặc dù là rõ ràng vừa rồi Tuyết có nghe thấy giọng nói của ai đó, vậy mà Thúy lại không nghe. Im lặng không nói gì thêm. Tuyết lắc đầu rồi tự cười mình, chỉ vì nghe nhầm rồi tự làm quê mình mà thôi. Tiếng chuông báo hiệu dừng lại của thang máy. Cửa thang máy mở ra thì một làn gió nhẹ khẽ thổi tới, làm cho mặt của Tuyết cảm thấy lạnh. Tuyết không hiểu tại sao đứng trước cửa thang máy lại hút gió đến như vậy. Quan sát một lúc thì cô cũng thấy được cửa sổ cuối hành lang hiện đang được mở ra. Thì đứng bên cạnh có thể cũng nhìn thấy cửa sổ đó đang mở, mà đi nhanh tới đóng cửa sổ lại. Thế cái người lại nói với Tuyết: "Chắc ai đó dọn ca chiều cho nên quên đóng cửa sổ. Em nhớ nhé, tuyệt đối không được mở cửa sổ nhé em." Tuyết gật đầu rồi im lặng theo sau Thúy đi khắp các phòng. Hiện tại không có khách. Thúy không phải hướng dẫn nhiều bởi Tuyết cũng đã có kinh nghiệm lâu năm trong khách sạn. Cho nên chỉ chưa tới 1 giờ đồng hồ, Tuyết đã phần nào nắm bắt được cách set up phòng theo quy trình của khách sạn này. Thúy đi tới sảnh thang máy rồi bước vào trong. Khi mà cửa thang máy vừa mở ra, Tuyết ở lại một mình, cô đứng ngoài hành lang nhìn vừa cửa sổ ban nãy mà nghĩ tới một sự việc kinh hoàng xảy ra cách đây 2 năm khi cô còn làm việc ở khách sạn cũ. Đêm hôm đó...
Không, buông tay tao ra, thằng khốn, đồ biến thái.
Mặc cho Tuyết là hét cỡ nào, trong căn phòng vẫn được đóng kín. Bóng đèn kia vẫn đang ôm chặt lấy người của cô, mà dùng tay ôm chặt lấy phần ngực của cô. Hắn úp cả mặt của mình vào ngực của cô, làm cho cô vùng vẫy. Nhưng hắn quá khỏe so với một cô gái nhỏ bé như cô. Không thể phản kháng, hét cũng không thể làm cho hắn dừng lại. Bởi lúc này hắn như một con thú hoang dại. Đang cảm thấy tuyệt vọng thì bất ngờ một giọng nói thì thầm vào tai của cô.
Tôi sẽ giết chết nó giúp cô, tôi sẽ để nó phải chết.
Tuyết chỉ vừa kịp nghe thấy giọng nói của cô gái vừa thì thầm vào tay của cô thì tên khách biến thái kia lúc này đây hắn đã dừng lại. Hắn đứng dậy quay người đi nhanh tới cửa rồi mở chạy thẳng ra bên ngoài. Tuyết mặc vội bộ đồng phục lại rồi chạy theo. Trên hành lang, Tuyết đứng chết chân tại chỗ khi thấy tên khách biến thái vừa muốn làm nhục cô đang dùng tay cố mở cửa sổ. Móng tay của người đó bật cả móng, cứ như vậy chảy xuống đất. Kính cửa sổ được người đó mở lên, người khách đang sợ hãi một điều gì đó. Ông ta chui qua cửa sổ rồi nhảy xuống dưới. Sau lần đó, Tuyết không làm tại khách sạn nữa mà xin thôi việc. Thời gian đó ám ảnh trong đầu của Tuyết, mất một thời gian dài cô mới bình phục lại được như hiện tại. Tuyết luôn có cảm giác có người ở bên cạnh, nhưng người đó lại không làm hại mà giống như đang bảo vệ cô. Tuyết đưa tay vỗ nhẹ vào đầu. Tại sao tự nhiên mình lại nhớ tới việc đó? Lắc đầu rồi Tuyết đi nhanh tới mở cửa một trong số những căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng 2. Bên ngoài tấm bảng nhỏ có in chữ nổi phòng 203. Tuyết đưa tay lên khẽ chạm vào tay nắm cửa thì một giọng nói của một cô gái khẽ vang lên.
Đừng mở cửa, đừng bước vào trong căn phòng này.
Tuyết vội thu tay lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu ai vừa nói với mình những lời vừa rồi. Bên ngoài hành lang tại tầng 2, đồng hồ trên tường kim dài đã điểm 12 giờ đêm, khách trong các phòng đều đã ngủ hết. Đêm nay tầng 2 chỉ còn có 2 phòng cần phải dọn và sắp xếp lại đồ mới. Đó chính là phòng 203 và 209. Tuyết cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và coi rằng những gì cô vừa nghe chỉ là cô nghe nhầm, chứ không hề ai nói với cô cả. Mạnh dạn đặt tay lên nắm cửa một lần nữa. Sau khi đưa tay quẹt thẻ key vào khe đọc thẻ khóa phòng trên cửa, cánh cửa được Tuyết dùng tay mở ra. Thật kỳ lạ, Tuyết vừa đặt chân vào trong phòng 203. Không biết tại sao cảm giác của cô lúc này lạ quá. Không khí trong căn phòng lạnh đến mức toàn thân của Tuyết phải khẽ run lên. Đưa tay lần mò vào bóng tối để tìm công tắc bật đèn thì bất ngờ trước mắt của Tuyết nhìn thấy mập mờ trong bóng tối phía bên trên căn phòng. Phía sau rèm cửa sổ là bóng đen đứng im lìm về hướng của Tuyết không hề cử động. Tuyết giật mình sợ quá đùi hẳn ra bên ngoài cho tới khi hai chân của cô đã rời khỏi căn phòng. Tuyết tựa lưng vào bức tường phía sau bên cạnh cửa phòng 204 đối diện với phòng 203. Cửa phòng 204 bất ngờ được ai đó mở. Một người đàn ông trẻ vừa mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Tuyết đang đứng dựa lưng vào tường, mắt đang tỏ ra sợ sệt. Tuyết nhìn vào phòng 203 đang mở rộng cửa. Cô còn không hề hay biết vị khách ở phòng 204 lúc này đứng trước cửa phòng mà nhìn Tuyết bằng một ánh mắt khó hiểu. Thế Tuyết lạ quá, người khách đi tới khẽ nhẹ đặt tay lên vai của Tuyết. Anh ta hỏi: "À này cô, cô không sao chứ?" Bàn tay của vị khách kia vừa đặt lên vai làm Tuyết giật mình, hướng ánh mắt nhìn về giọng nói của vị khách Tuyết lắc đầu rồi hoang mang nói:
Tôi không sao. Tại tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó trong phòng 203 mà thôi.
Vị khách trước mặt nghe Tuyết nói vậy làm cho anh ta tỏ ra tò mò, muốn biết căn phòng đối diện có cái gì khiến cho cô gái đứng bên cạnh anh ta tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Đi hẳn vào trong phòng 203, khi khách đưa tay bật công tắc điện lên làm cho cả căn phòng sáng bừng. Quay ra phía ngoài nhìn về nơi Tuyết đang đứng, anh ta nói:
Đâu có gì trong này đâu mà sao nét mặt cô sợ hãi vậy?
Nghe vị khách kia nói như vậy làm cho Tuyết đỡ sợ hơn. Cứ bước tới gần cửa phòng 203 rồi đi hẳn vào trong phòng. Đúng là trong phòng đâu có ai khác ngoài hai người là cô và vị khách 204 kia. Tuyết nhìn xung quanh một lần nữa rồi nói:
Cảm ơn anh, nãy do tôi nhìn nhầm mà thôi, tôi đã phiền anh rồi, xin lỗi anh.
Nam khách phòng kia mỉm cười rồi bước ra ngoài. Khi người đó vừa bước ra khỏi phòng 203, Tuyết đang hét lên ngay khi mắt của cô nhìn thấy một thứ đáng sợ. Nó bám lấy cổ của anh ta từ phía sau lưng. Dưới ánh đèn mập mờ ở bên ngoài hành lang lúc này hắt ánh sáng yếu ớt xuống thứ đáng sợ vẫn còn đang bám chặt vào cổ của vị khách phòng 204. Nghe tiếng hét của Tuyết, anh ta quay người nhìn lại rồi hỏi:
Ủa sao nữa, cô hét gì vậy?
Tuyết đưa tay lên chỉ về thứ đáng sợ đang bám chặt lấy cổ của vị khách phòng đang nhìn cô khó hiểu kia mà nói với anh ta:
Sao lưng của anh có thứ gì đó, nó đang bám trên cổ của anh?
Anh ta đâu thể tin những lời Tuyết nói là sự thật. Nhìn lên vai nhưng đâu có nhìn thấy thứ gì đáng sợ đang bám lấy cổ anh ta như Tuyết đang nói. Lúc này anh ta đã bắt đầu tỏ ra khó chịu, anh ta nói:
Cô có bình thường hay không vậy hả? Có thứ gì bám vào cổ tôi đâu, cô chỉ ăn nói vớ vẩn mà thôi.
Một giọng nói của người nữ ở cùng phòng của anh ta cũng vừa trở ra từ phòng 204. Thế anh ta khó chịu, cô ta liền hỏi:
Anh đang khó chịu gì vậy? Em xem trên vai của anh có thứ gì đáng sợ như cô nhân viên dọn phòng đang nói không?
Làm gì có thứ gì đâu anh, chắc là anh bị cô ta chọc mà thôi.
Nam khách phòng kia lườm mắt nhìn Tuyết tỏ ra tức giận rồi quay người để trở về phòng của mình. Nhưng ngay sau đó, cái thứ đáng sợ mà Tuyết nhìn thấy đã thực sự làm cho cô kinh hãi. Bởi cô đã nhìn thấy rõ ràng hình hài của nó. Nó chính là một đứa trẻ, toàn thân của nó toàn máu, người thì không còn một mảnh vải che thân. Cô gái kia nhìn Tuyết đang run lên, miệng ú ớ, tay thì chỉ về hướng bạn trai của cô ta mà nói những điều gì không rõ. Cô ta nói một câu trước khi theo bạn trai cô ta trở về phòng:
Đồ điên.
Đứa bé toàn thân đầy máu đó bất ngờ quay đầu nhìn phía sau, ánh mắt của nó như có màu đỏ. Nó nhìn Tuyết lúc này toàn thân đang không ngừng run rẩy mà nói với cô bằng một giọng âm vang vô cùng đáng sợ:
Chúng nó sẽ chết, tao sẽ giết.
Đứa bé đó đáng sợ nói rồi nó cười lên như điên dại, rồi đưa tay bám lấy cổ của cô gái. Vừa bước tới gần nam khách phòng kia mà bám lấy cổ của cô gái như có một loại ký sinh trùng đang bám lấy vật chủ của nó vậy. Hai người khách phòng mang theo một đứa bé quỷ nhi cứ như vậy bước vào phòng 204 rồi đóng cửa lại. Khoảng 5 phút sau, giọng nói có chút tức giận của chị Thúy vang lên trong bộ đàm làm cho Tuyết như bừng tỉnh.
Tuyết, em nghe chị gọi không Tuyết?
Tuyết cố trấn tĩnh lại cảm xúc sợ hãi của mình, cô đưa bàn tay đang run lên bần bật rồi ấn ngón tay vào nút nhỏ trên bộ đàm nói với Thúy đang chờ đợi Tuyết trả lời.
Dạ em nghe, chị gọi em mà.
Em xuống văn phòng gặp chị ngay nhé, chị cần nói chuyện với em.
Dạ em xuống ngay à.
Tuyết đưa tay tắt đèn phòng 203 rồi sợ hãi đóng cánh cửa. Nhưng do vội cho nên cô chưa kịp đóng cánh cửa chặt lại mà chỉ để cửa phòng mở hé. Tuyết bước vào thang máy để xuống tầng 1. Trong căn phòng 203 bắt đầu xuất hiện một bóng đen đang từ từ thò bàn tay với những móng tay dài đen kịt. Bàn tay đó dính rất nhiều máu, máu cứ như vậy chảy xuống từng giọt xuống nền nhà. Đèn trên hành lang bất ngờ nhấp nháy không ngừng, ánh sáng cứ như vậy lúc mất lúc có, chiếu xuống bóng đèn đang di chuyển rất chậm từ phòng 203 sang cửa phòng 204. Trong phòng trực máy quay an ninh của bộ phận bảo vệ, điểm này có hai người đang trực tại phòng máy, một người tên Trí và một người còn lại tên Khoa. Chỉ bỗng thấy trên máy quay an ninh trên tầng 2 lúc này ánh đèn đang nhấp nháy liên hồi. Anh ta bước tới đứng trước màn hình, đưa tay về phía sau Trí vội nói:
Khoa, cậu đến đây xem này, mau lên.
Khoa thấy Trí gọi thì cũng đứng dậy bước tới đứng bên cạnh, vừa nhìn vào màn hình máy quay an ninh đang không ngừng nhấp nháy liên hồi bởi bóng đèn hành lang. Khoa gấp gáp nói:
Bóng đèn trên tầng 2 làm sao vậy hả?
Khoa nói rồi đưa tay lấy nhanh cái bộ đàm được cài trên thắt lưng, rồi nhanh tay vặn sang kênh của bộ phận kỹ thuật. Khoa gấp gáp báo tình hình cho nên các anh bên bộ phận kỹ thuật để người trực đêm nay bên đó lên tầng 2 để kiểm tra. Chí đang dùng tay điều khiển mắt máy quay qua con trỏ chuột thì bất ngờ Chí dừng lại trước một bóng đen đang lúc ẩn lúc hiện theo ánh sáng của bóng đèn trên màn hình hiện tại. Chí chỉ tay vào bóng đèn đang đứng im lìm trước cửa phòng 204. Chí quay sang nhìn Khoa mà nói:
Khoa, cậu xem này, bóng đen này là gì vậy hả? Nó đang đứng hình như là phòng 204, có phải không?
Khoa nhíu mắt nhíu mày lại tập trung quan sát, mắt mở to tới mức tưởng chừng như là sắp rơi ra ngoài. Vì Khoa đang cố gắng nhìn cho kỹ xem bóng đèn mà Chí đang chỉ tay trên màn hình để xem đó là thứ gì.
Hình như là bóng một cô gái, cậu nhìn xem, tóc dài quá kìa.
Khoa nói đúng, bóng đèn lúc ẩn lúc hiện theo ánh đèn ở trên tầng 2 đang sáng rồi lại tối trên màn hình, lúc này đúng là của một cô gái, nhưng cô ta không phải là người mà là hồn ma. Chị cũng đã nhìn rõ và nhận dạng bóng đèn đó, đúng như Khoa đã nói, chính là một cô gái. Chị vỗ vào vai của Khoa rồi nói với anh ta:
Cậu ở đây, có gì báo đảm cho tôi lên tầng xem như thế nào.
Được, cậu đi đi. Chí quay người lấy nhanh cái đèn pin trên mặt bàn rồi mở cửa đi nhanh ra ngoài. Đến trước sảnh thang máy, Chí gặp anh Hậu, nhân viên bộ phận kỹ thuật đang trực đêm. Vừa nhìn thấy anh Hậu, Chí gấp gáp hỏi:
Sao giờ này anh mới đi tới đây vậy?
Hậu đưa tay bấm nút gọi thang máy rồi nói:
Cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao? À mà cậu báo là tôi đi ngay được, tôi có phải là ba đầu sáu tay có đúng không?
Chí đang vội cho nên không muốn tranh luận với Hậu. Cửa thang máy vừa được mở ra, sau tiếng chuông thông báo của thang máy, Hậu chép miệng tỏ ra mệt mỏi rồi bước nhanh vào bên trong. Chí cũng nhanh chóng vào đứng cạnh Hậu. Hậu nhìn Chí, anh ta hỏi: Tầng 2 phải không? Chí vội vàng gật đầu rồi im lặng hồi hộp chờ đợi khi thang máy bắt đầu hoạt động. Khi Hậu vừa dùng tay ấn số 2 trên bảng hiển thị, thang máy dừng ở tầng 2. Cửa thang máy vừa được mở ra thì trong bộ đàm của Chí đang nghe giọng của Khoa gấp gáp:
Chí à, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?
Chí đưa đàm lên hỏi: Sao vậy, có gì lạ à? Trên này đèn bình thường trở lại rồi, không thấy cô gái đó đâu cả, kỳ lạ quá. Hậu đứng ngoài thang đặt một chân giữ cho thang máy mở. Anh ta quan sát bóng đèn trên trần lúc này hoàn toàn bình thường, không có gì lạ. Hậu quay vào trong nhìn Chí, miệng lầu bầu khó chịu:
Các cậu dành việc quá có phải không hả? Có cái gì đâu, đèn có làm sao đâu mà chớp với chả tắt. Hay là các cậu thấy tôi rảnh quá cho nên hành tôi hay sao?
Chí cứng miệng không cãi được Hậu câu nào, bởi vì anh ta nói đúng. Đèn trên trần nhà dọc hành lang đều hoạt động bình thường, không hề có sự cố kỳ lạ như Chí đã nhìn thấy trên màn hình máy quay ban nãy. Giọng nói của Khoa lại vang lên trong bộ đàm:
Chí à, cậu có ở cùng anh Hậu không?
Có, anh ấy đang ở đây. Tín hiệu toàn bộ máy quay ở tầng 2 mất tín hiệu rồi, cậu nói anh ấy kiểm tra lại giúp tôi.
Chí đang tính báo lại cho Khoa thì anh Hậu ngăn lại. Hậu nhìn Chí nói:
Tôi phải có thang thì mới kiểm tra máy quay được, xuống tầng 1 đã, cậu cứ về phòng đi. Trên này từ bây giờ bàn giao cho tôi được rồi, bây giờ tôi xuống phòng kỹ thuật lấy thang rồi sẽ lên kiểm tra ngay.
Nghe Hậu nói như vậy, Chí cũng đành gật đầu mà vào thang máy chờ đợi. Hậu bấm cho thang máy khởi động chạy xuống tầng 1. Cửa thang máy vừa đóng lại, đèn trên trần dọc hành lang lại trở lại hiện tượng kỳ lạ giống như ban nãy.
Máy quay an ninh đã mất tín hiệu, cho nên tại phòng an ninh, Khoa hoàn toàn không biết được trên tầng 2 đang xảy ra chuyện gì. Cả hành lang của tầng 2 bao trùm trong tiếng cười của một đứa trẻ. Tiếng cười ấy như là đang vọng lại từ một thế giới khác. Khói cứ từ phòng 204 lan ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Từ trong phòng 204, một cô gái với mái tóc dài rũ xuống phủ kín cả gương mặt. Trên lưng của cô ta đang cõng theo một đứa trẻ không một mảnh vải che thân. Trên người của đứa trẻ đó dính rất nhiều máu. Trên tay của nó đang cầm đồ ăn mà nó ưa thích nhất, chính là tim người.
Mẹ ơi, ngon quá, con muốn ăn.
Tại văn phòng, Tuyết đang tỏ ra vô cùng tức giận. Cô nói:
em làm sao vậy Tuyết? Mấy ngày đầu đi làm em đã để cho khách gọi xuống lễ tân, phàn nàn nói em làm phiền họ rồi là sao?
Tuyết không biết phải nói như với Thúy như thế nào cả, bởi vì bây giờ Tuyết hiểu rõ, nếu cô nói với Thúy là cô nhìn thấy một con quỷ nhi đang bám lấy cổ cô gái trong phòng 204, thì chắc chắn rằng Thúy sẽ phát thức điên lên mà cho cô thôi việc ngay lập tức. Bởi lúc đó Thúy sẽ cho rằng cô bị khủng hoảng tâm lý, hoặc là đúng nghĩa bị điên. Thúy nói một câu rồi hậm hực ngồi xuống ghế nhìn Tuyết, mà nét mặt tỏ ra không hài lòng. Tuyết cúi đầu chào rồi quay người trở đi nhanh tới sảnh thang máy để đợi quay trở lại tầng 2. Thang máy vừa được mở thì Hậu cũng vác theo cây thang bước nhanh tới phía sau. Nhìn Tuyết đứng trước cửa thang máy, Hậu hỏi:
cô dì ơi, bấm giúp tôi thang máy lên tầng 2 với.
Tuyết bước vào trong rồi nói với Hậu:
anh vào đi, em cũng lên tầng 2 mà.
Hậu gật đầu rồi nhìn vào trong thang máy, hạ cái thang đơn xuống mặt sàn. Hậu nhìn Tuyết rồi hỏi:
ủa, mà cô là nhân viên mới phải không? Tôi làm chuyên đêm ở đây, nay mới nhìn thấy cô lần đầu.
Tuyết mỉm cười rồi nói: dạ, em mới làm ngày hôm nay là buổi đầu tiên ạ. Khi Hậu và Tuyết đang nói chuyện bên trong thang máy, thì hiện tại phòng trực an ninh, Chí và Khoa đang xem lại máy quay ghi hình. Chí lắc đầu khó hiểu khi hình ảnh lúc anh ta và Khoa nhìn thấy bóng đèn của cô gái và hiện tượng bóng đèn chớp bật liên hồi, máy quay hoàn toàn không ghi lại được. Cứ như là bóng đèn cô gái kia và hiện tượng kỳ lạ đó chưa từng xảy ra vậy. Khoa liền nói giọng đầy khó hiểu: tôi đã xem đi xem lại đoạn ghi hình này rồi, máy quay hoàn toàn không hề lưu lại hình ảnh của cô gái và hiện tượng của bóng đèn trên hành lang tầng 2. Thật là lạ quá, tôi và cậu làm ở khách sạn này ca đêm cùng nhau ít nhất phải hơn 3 năm. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cái hiện tượng như vậy. Chí bất lực chống tay vào hông mà nói: mà nhất là máy quay trên tầng 2 là bị mất tín hiệu, đúng cái lúc quan trọng nhất, mới làm cho tôi thực sự khó hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, làm sao có thể trùng hợp thế như vậy chứ? Khoa liền gật đầu. Lúc cậu và anh Hậu bên kỹ thuật vào thang để mà lên tầng 2 kiểm tra, thì tôi vẫn ở đây còn nhìn thấy trên màn hình máy quay, lúc đó hiện tượng bóng đèn và hình ảnh cô gái kia vẫn còn xuất hiện ở đó. Ấy vậy mà lúc hai người lên đến nơi, thì tự nhiên toàn bộ máy quay trên tầng đồng loạt mất tín hiệu, cậu có thấy lạ hay không? Chỉ im lặng suy nghĩ mà không nói gì thêm, bởi quả đúng như lời Khoa đã nói, hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra thật đúng ra ngoài sức tưởng tượng của Chí. Thang máy được mở ra, Hậu nhấc cái thang đứng hẳn ra bên ngoài rồi đợi cho Tuyết rời khỏi thang máy. Lúc này Hậu mới kê cái thang mang theo dựng xuống sàn. Anh ta leo lên thang rồi với tay dùng cái tô vít nhỏ trong tay tính tháo cái máy quay để kiểm tra. Một giọng nói kiểu một đứa trẻ làm cho Hậu dừng lại giữa chừng. Anh ta quay đầu nhìn xuống:
bác ơi, bác đang làm gì thế?
Hậu nhìn đứa bé trai thì sợ hãi ngã từ trên thang xuống. Đứa bé nhìn Hậu ngã, nó tỏ ra thích thú, miệng của nó không ngừng nói:
ngã rồi nhé, nào muốn chơi cùng hay là muốn chết nào?
Hậu toàn thân run lên bần bật, đưa tay chỉ vật đứa bé. Thế còn lại anh ta lấy cái bộ đàm đưa lên miệng ú ớ nói, mắt vẫn không rời khỏi một đứa bé trai chỉ độ 7-8 tuổi đang đứng ở trước mặt. Toàn thân của nó toàn máu là máu. Sợ nhất là đôi mắt không hề có con ngươi, mà chỉ là hai cái hố đen vô tận sâu thẳm không nhìn thấy đáy.
Có ma, cứu tôi với, khách sạn này có ma.
Đứa bé đang cười, máu đang không ngừng chảy xuống từ miệng của nó. Rồi nó không còn cười nữa, đầu của nó nghiêng nhẹ sang bên phải, nhìn thẳng vào mắt của Hậu rồi nói:
"Vậy là mày không muốn chơi cùng với tao rồi, mày muốn chết thật sao?"
Do quá hoảng sợ, Hậu đã vặn tần sóng của bộ đàm nhầm kênh. Ban đầu anh ta muốn báo cho bên bảo vệ, thế nhưng vặn lộn của kênh bộ phận lễ tân trực ở dưới sảnh của tầng 1. Bên dưới quầy lễ tân lúc này, một người đang trực tên là Long, nghe thấy giọng nói sợ hãi vừa báo của Hậu thì nhận ra đó là giọng của anh ta. Long bỏ dở công việc đang làm tại quầy mà liền chạy một mạch tới phòng bảo vệ. Nghe Long gọi cửa, Chí đang ngồi bên trong cùng với Khoa. Nghe thấy tiếng đập cửa, Chí rời khỏi ghế đi nhanh tới mở cửa. Nhìn thấy Long đứng ở bên ngoài, Chí vội hỏi: "Có việc gì mà cậu gấp gáp vậy?" Long gấp gáp nói bằng giọng lo lắng: "Em nghe thấy giọng của anh Hậu trên bộ đàm, tần sóng của bộ phận em. Anh ấy nói là anh ấy gặp Mai à?" Cả Khoa và Chí đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước thông tin mà Long vừa cung cấp. Chí nhìn Khoa rồi nói: "Cậu để ý nhé, tôi chạy lên xem anh Hậu thế nào." Khoa gật đầu đồng ý rồi nhìn Chí rời đi. Quay lại màn hình máy quay an ninh của tầng 2, lúc này có chuyển biến lạ. Máy quay đã có tín hiệu trở lại, nhưng tín hiệu mập mờ rất khó để Khoa có thể quan sát được. Thiết ở trong phòng 209 để dọn đồ cũ ra, sau đó thì sẽ thay đồ mới hoàn toàn. Cô đang cọ phòng tắm thì nghe tiếng động lạ ở phía sau, làm cho Tuyết dừng lại công việc đang làm, bởi cô đang nghe thấy giọng của một đứa trẻ ở phía bên ngoài. Đứng dậy đi ra mở cửa, khi mà Tuyết vừa mở cửa ra thì cái cô nhìn thấy chính là Hậu đang đi cùng một đứa bé. Toàn thân của đứa bé đó có rất nhiều máu. Cô lớn tiếng gọi thế nào Hậu cũng không quay lại nhìn, mà cứ như thể anh ta không hề nghe thấy tiếng của Tuyết vậy. Đứa bé đó bất ngờ quay lại nói:
"Đợi đi, nó chết rồi sẽ đến lượt của mày. Tao sẽ quay lại chơi với mày."
Tuyết sau đó liền hét lên:
"Không, anh Hậu!"
Tiếng hét của Tuyết làm cho khách chân phòng tầng 2 tỉnh giấc. Họ liền rời khỏi giường chạy ra ngoài hành lang. Nhưng tất cả đã quá muộn, bởi trước mặt họ là Tuyết đang quỳ sụp xuống đất, còn Hậu thì nhảy khỏi cửa sổ, rơi xuống đường, nằm trên vũng máu. Chị cũng vừa lên đến tầng 2, bước ra khỏi thang máy đã thấy hành khách người đứng hẳn ra bên ngoài. Người chỉ đi đầu ra ngoài nhìn. Họ hướng ánh mắt tò mò nhìn về Tuyết đang quỳ ở trên đất, không hiểu điều gì đang xảy ra. Tuyết đang tò mò sợ hãi. Chỉ vừa mới đây thôi thì tận mắt của cô đã nhìn thấy đứa bé toàn thân đầy máu đó một lần nữa. Tuyết có thể khẳng định đó là một đứa trẻ ma, chứ không phải là một đứa trẻ bình thường. Bởi một đứa trẻ bình thường thì làm sao trên người của nó lại có nhiều máu đến như vậy. Tiếng động vừa phát ra phía cuối căn phòng 204 làm cho Tuyết giật mình quay đầu nhìn lại. Thì hỡi ôi, hình ảnh của cô gái với mái tóc dài đang cõng đứa bé trên lưng lại hiện ra trước mắt của Tuyết một lần nữa. Cô chỉ tay về hướng của cô gái đó mà nói trong sợ hãi:
"Ma, khách sạn này có ma."
Chị cũng vừa đi tới chỗ của Tuyết. Nghe thấy những lời nói của Tuyết thì lập tức Chí nhìn theo ngón tay đang run rẩy của Tuyết chỉ về phía cuối hành lang. Nhưng Chí đâu thể nhìn thấy gì. Anh ngồi xuống bên cạnh Tuyết rồi tò mò hỏi: "Cô vừa nhìn thấy gì vậy? Ma, cô vừa nói là ma sao?" Chí lúc này đang đợi câu trả lời của Tuyết. Nhưng chưa cần Tuyết trả lời cho câu hỏi của anh thì ngay lúc này cánh cửa phòng 203 đang từ từ mở ra. Chỉ khiến cho anh ta không thể tin vào mắt của mình, bởi cánh cửa đó đang được tự động mở, như thể có người dùng tay mở, mặc dù trước mặt của Chí hoàn toàn không một bóng người. 3 giờ đêm tại khách sạn Hòa Thắng, phía công an đã có mặt tại đây. Sau khi Long thông báo sự việc một nhân viên khách sạn đã rơi từ trên tầng xuống tử vong, công an khoanh vùng hiện trường và lập tức lấy thông tin của một số nhân viên, trong đó có Tuyết.
Trả lời một chiến sĩ công an Tiên Văn, Tuyết liền nói: lúc đó em đang dọn phòng 209 trên tầng 2 thì nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài hành lang. Em bỏ giờ công việc đang làm chạy ra xem thì anh ấy... Anh Văn công an liền hỏi: cô cố nhớ lại xem lúc đó có ai đến gần anh ta không? Tuyết liền run rẩy, nét mặt tỏ ra hoang mang. Tuyết nói: lúc đó em đã nhìn thấy một đứa trẻ, nó chỉ khoảng độ 7-8 tuổi gì đó, nó đi cùng anh ấy tiến ra cửa sổ cuối hành lang. Người đứa trẻ đó nhiều máu lắm, rất nhiều máu. Câu trả lời của Tuyết làm cho Văn có vẻ chút ngờ vực, bởi một đứa bé 7-8 tuổi thì tại sao trên người của nó lại có nhiều máu như vậy? Một người công an khác đi từ phòng 204 ra, nét mặt vô cùng nghiêm túc, đến trước mặt của anh công an Tiên Văn. Anh ấy nói: hai nạn nhân chết từ khoảng 11-12 giờ đêm qua, cả hai đều bị moi mất tim. Hiện tại bên khám nghiệm tử thi đang làm việc, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong chính là bị một vật nhọn đâm vào ngực, moi lấy tim của nạn nhân, chết ngay tại chỗ. Phan nhìn người đồng nghiệp vừa nói, nét mặt của anh ta trở nên nghiêm túc và nói: rốt cuộc thì kẻ nào đã ra tay độc ác vậy, moi tim của họ? Tôi đã đi kiểm tra máy quay an ninh, cậu ở đây lấy thêm thông tin của khách phòng xung quanh, xem họ có nghe hay là nhìn thấy được gì không. Người kia liền gật đầu rồi nói: được rồi. Văn theo chí xuống phòng an ninh. Khoa được Văn yêu cầu xác định cho xem lại máy quay an ninh. Văn nhìn chí vào Khoa rồi nói: hai anh làm đêm phải không? Dạ đúng ạ, đêm qua hai người chúng tôi trực. Anh có thể ở lại hỗ trợ tôi được không? Có một vài vị trí tôi muốn các anh hỗ trợ giúp tôi xem máy quay ghi hình. Tất nhiên được rồi. Anh em chúng tôi về chưa chắc đã ngủ được ngay, để chúng tôi ở lại xem có giúp được gì bên anh không. Phan mỉm cười hài lòng, anh ta nói: tiện đây tôi muốn xem lại đoạn ghi hình ở máy quay an ninh trước sảnh khách sạn tối ngày xảy ra vụ việc tai nạn lần trước được không? Chỉ thấy lạ thì liền hỏi: tại sao anh lại muốn xem lại đoạn ghi hình vụ tai nạn? Vụ đó với vụ xảy ra đêm qua có liên quan gì đến nhau đâu? Văn liền trả lời: à thật là ngại quá, tôi muốn xem lại một lần nữa, tại tôi thấy tò mò muốn biết chính xác hoàn cảnh lúc đó mà thôi. Nếu được các anh không ngại giúp tôi chứ? Chí và Khoa đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Khoa nói rồi bước tới trước màn hình an ninh giám sát: được chứ, để tôi bật lại toàn cảnh vụ việc xảy ra cho anh xem. Thế bảo tay kia đua xe mất lái đâm vào sảnh khách sạn. Văn ngồi quan sát. Tuy vụ án đó đã được khép lại và tuyên bố rằng nạn nhân mất lái đâm vào khách sạn, vết thương do vụ tai nạn quá nặng làm cho người đó thiệt mạng. Dừng lại đoạn vừa rồi giúp tôi. Không, anh quay lại cái đoạn vừa rồi. Văn vừa nhìn thấy gì đó cho nên yêu cầu Khoa cho chạy lại đoạn video trên màn hình. Cả Chí và Khoa đều tiến đến gần bên cạnh Văn để quan sát. Trên màn hình TV, cảnh nam thanh niên đâm đầu vào sảnh khách sạn được ghi lại rõ nét. Nhưng việc làm cho Văn phải yêu cầu Khoa cho chạy lại đoạn video mà máy quay an ninh ghi lại là bởi vì Văn nhìn thấy một đứa bé vừa chạy từ đúng vị trí của nam thanh niên kia ngã vào bên trong sảnh khách sạn. Chí liền ngạc nhiên nói: đứa bé đó là gì vậy? Nó ở đâu ra? Chuyện này thật là khó tin. Hình ảnh của một đứa bé không mặc gì, toàn thân dính nhiều máu xuất hiện trên màn hình an ninh làm cho cả ba người có mặt trong phòng phải tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Tuyết lúc này đã tỏ ra hết sức mệt mỏi và sợ hãi. Đây là ngày đầu tiên đi làm của cô tại khách sạn này mà cô đã phải chứng kiến ba người chết, không khỏi làm cô cảm thấy kinh sợ. Hình ảnh một người phụ nữ cõng trên lưng một đứa trẻ toàn thân đầy máu không ngừng ám ảnh trong tâm trí của Tuyết. Sau giờ làm việc, cô phải cung cấp một số thông tin cho bên công an. Trước khi rời khỏi khách sạn, Tuyết có gặp chị Đào, trưởng phòng nhân sự. Nhìn qua nét mặt của Tuyết nhợt nhạt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, chị Đào lo lắng hỏi: em ổn chứ? Em mới làm đêm đầu tiên gặp phải sự cố không mong muốn như vậy, thật là chị ngại quá. Em có thể tiếp tục làm việc nữa không? Chị cũng không miễn cưỡng em phải ở lại. Nếu em thấy không ổn, em có thể nghỉ bất cứ lúc nào. Tuyết hiểu chị Đào có ý tốt chứ không phải là muốn đổi việc cô. Nhìn chị Đào, Tuyết nói: Em biết chị quan tâm em. Em không sao ạ, em vẫn làm được. Chỉ tại đêm qua xảy ra nhiều việc quá thôi. Chị Đào gật đầu rồi nói: vậy em vẫn làm phải không?
Dạ vâng, em vẫn làm được, em xin phép về ạ.
Chị Đào gật đầu rồi đứng nhìn Tuyết ra về. Chị thở dài rồi quay người đi vào bên trong. Sự việc đêm qua xảy ra làm cho khách phòng tại tầng 2 hoang mang. Mới vừa sáng, khách phòng đã tập trung tại quầy lễ tân khách sạn khá đông. Đa số họ đều trả phòng để ra về, chỉ có một số ít muốn đổi sang phòng khác. Tuyết trở về phòng trọ, cô mệt mỏi nằm xuống giường nhắm chặt mắt lại. Ngỡ tưởng rằng Tuyết sẽ được một giấc ngủ ngon, nhưng thật không may khi chị vừa chìm vào giấc ngủ thì một cơn ác mộng thực sự đáng sợ đã ập đến. Trong giấc mộng của mình, Tuyết đang đứng trước một căn phòng 203. Cô ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại đứng trước cửa phòng 203. Tuyết biết rõ cô đang mơ, nhưng mà Tuyết không biết làm cách nào để cô có thể tỉnh lại thoát giấc mơ đáng sợ này. Chưa còn biết phải làm gì thì tiếng cười của một đứa trẻ vang vọng lại từ bốn phía hành lang, làm cho Tuyết sợ hãi ôm chặt lấy đầu nhắm mắt lại. Tuyết liền lẩm bẩm ở trong miệng: không, đây chỉ là một giấc mơ, đây không phải là sự thật. Tuyết vừa nói vừa ôm chặt lấy đầu bằng hai tay của mình. Cô đưa tay xuống bít chặt hai tổ tai lại, như thể không để cho tiếng cười của đứa bé kia làm cho Tuyết phải lo sợ. Bỗng tiếng cười của đứa bé đang vang vọng thì bỗng nhiên im bặt. Cả hành lang tầng 2 trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Một giọng nói vang lên: đứa bé đã đứng trước mặt của Tuyết từ bao giờ? Nhìn Tuyết, nó nói: cô không thoát khỏi con đâu, con có thể tìm thấy cô trong giấc mơ, chỉ cần cô ngủ là con sẽ tìm tới. Tuyết nghe thấy giọng nói của đứa bé ở ngay trước mặt của mình, bản thân của Tuyết hiểu rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuyết lấy hết can đảm, cô cố lúc này mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt đầy máu của đứa bé kia. Tao không chơi với mày, mày là gì hả, để cho tao yên. Sau câu trả lời của Tuyết, đứa bé trai đó há cái miệng đầy máu, cộng với đó là những chiếc răng nanh sắc nhọn, mà cười như là điên dại. Bất ngờ nó nhảy lên người của Tuyết, bàn tay của nó bám chặt vào cổ của Tuyết, đổ lên người ngồi lên vai của Tuyết thì thầm vào tai: tất cả những đứa xấu xa đều phải chết, những tên đàn ông phụ bạc đều phải chết, tao giết hết những kẻ đó. Tuyết đưa tay sau lưng, cố gắng dùng bàn tay mà tìm cách kéo đứa bé đang ngồi trên cổ của cô xuống. Nhưng không biết tại sao, Tuyết cố gắng cách nào đứa bé vẫn ngồi lì trên vai của Tuyết. Bàn tay của Tuyết đang cố gắng bám lấy cơ thể kinh dị của đứa bé đang ngồi trên vai mà kéo ra khỏi người của cô, nhưng hoàn toàn không thể. Tuyết sợ hãi nói: mày là thứ ma quỷ gì vậy, buông tha cho tao đi, tao đâu có quen biết gì mày. Mặc cho Tuyết nói thế nào thì đứa bé cũng không chịu rời khỏi vị trí hiện tại của nó trên cổ của Tuyết. Nó liền nhoẻn miệng cười, bàn tay nhớp nháp nhầy nhụa toàn máu của nó khẽ đưa đến bám chặt lấy mặt của Tuyết, rồi kéo ngửa mặt của cô lên cho đến khi hai mắt của Tuyết nhìn thẳng vào cánh cửa có gắn bảng số nhỏ ở trên cửa: 203. Cánh cửa phòng 203 bất ngờ được mở ra trước ánh mắt đang tỏ ra sợ hãi của Tuyết. Cánh cửa vẫn cứ như vậy từ từ mở ra, như thể có người ở phía trong đằng sau cánh cửa dùng tay mở ra vậy. Bên trong căn phòng bao trùm một khoảng không gian tối tăm, rồi một bóng đen từ từ tới gần, hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ có mái tóc dài phủ kín che hết gương mặt của người đó. Mắt của Tuyết như là mở to hết cỡ, toàn thân run lên dữ dội. Ánh mắt sợ hãi của cô đang hướng tới người phụ nữ lúc này đã hiện ra trước mặt của Tuyết, gần tới mức không thể nào gần hơn được nữa. Thế rồi cô ta từ từ ngửa mặt nhìn thẳng vào ánh mắt đang tỏ ra sợ hãi của Tuyết. Bàn tay của cô ta đưa lên trước mặt của Tuyết, bàn tay đó xòe rộng ra rồi bám chặt lấy mặt của Tuyết. Đứa bé trên lưng của Tuyết nó cúi đầu xuống thì thầm vào tay của cô, nó nói: mày muốn biết tại sao mẹ con tao muốn chúng nó phải chết? Được, để mẹ tao cho mày thấy. Nói rồi đứa bé ngồi trên cổ của Tuyết bắt đầu cười lớn. Tiếng cười âm vang bên tai của Tuyết lớn dần rồi nhỏ đi, cho đến khi Tuyết không còn nghe thấy gì nữa. Thế không còn nghe thấy tiếng cười của đứa bé nữa, bàn tay của đứa bé và người phụ nữ kia đã biến mất một cách kỳ lạ.
Tuyết đưa tay sờ lên cổ, mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhận ra đứa bé và người phụ nữ đáng sợ kia đã hoàn toàn biến mất, như thể là cả hai chưa từng xuất hiện trước mắt của cô vậy. Tuyết nhận ra cô vẫn đứng trước cửa phòng 203. Giọng nói của cô gái phát ra từ trong căn phòng làm cho Tuyết cảm thấy tò mò, bước lại cửa áp sát tai. Anh không thể làm như vậy, đứa bé là con của anh mà. Cô gái nói trong nước mắt, giọng nói như thể đang van xin người kia. Tuyết im lặng lắng tai nghe, giọng nói của một người đàn ông lúc này vang lên làm cho Tuyết kinh hãi mà đưa tay bịt chặt lấy miệng, bởi cô nhận ra giọng nói của người đàn ông chính là của Hậu. Lúc này anh ta đang ở trong căn phòng này và cô gái kia là ai? Cô không thể giữ nó lại được. Nếu cô giữ nó lại thì chúng ta không thể tiếp tục kéo dài mối quan hệ này. Cô gái kia liền khóc liền nức nở, giọng nói khẩn khoản như là van xin Hậu đừng ngắt hồi đứa bé. Em xin anh, đừng bắt em phải bỏ đứa bé, em xin anh mà. Tuyết không nghe thấy Hậu nói gì, tiếng bước chân vang lên trong căn phòng mỗi lúc một gần cánh cửa hơn, làm cho Tuyết giật mình lùi lại. Cánh cửa phòng mở ra, Hậu bước nhanh ra ngoài. Tuyết toàn thân run lên vì cô sợ Hậu đã nhìn thấy cô đứng ở bên ngoài, nghe trộm được cuộc đối thoại của anh ta và cô gái kia. Nhưng mà không, Hậu hoàn toàn không hề nhìn thấy Tuyết đang đứng trước mặt. Anh ta lắc đầu rồi nhìn thẳng tới sảnh thang máy, mặc cho bên trong căn phòng cô gái trẻ lúc này đã quỳ rụp xuống sàn nhà. Tiếng khóc của cô gái vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng. Cánh cửa phòng được mở rộng, Tuyết biết đây vẫn là giấc mơ của cô, bởi Hậu không nhìn thấy được Tuyết đang hiện diện trước mặt. Điều đó đã trả lời cho Tuyết rằng cô vẫn đang ở trong giấc mơ của mình, và nơi này chính là cô gái và đứa bé đáng sợ ngồi trên vai của cô. Bằng một cách nào đó, cô gái và đứa bé đã đưa cô đến đây để cô có thể nhìn và nghe cuộc đối thoại của Hậu và cô gái trẻ bên trong căn phòng 203. Tuyết tự hỏi bản thân của mình, chả lẽ đứa bạn nãy ngồi trên cổ của mình và cô gái trong phòng khóc kia là ai? Tuyết nghĩ đến đây thì không khỏi làm cô phải run lên, bởi vì nếu đúng như những gì trong đầu của cô đang suy nghĩ, rằng cô gái và đứa bé mà kia có liên quan đến anh Hậu, nhân viên bộ phận kỹ thuật của khách sạn này. Tuyết đi nhanh vào trong phòng, đang ngồi dưới sàn nhà thì một cô gái trẻ đang mặc bộ đồng phục giống như Tuyết đang mặc ở trên người. Cô gái trước mặt của Tuyết đang cúi mặt xuống đất, bởi cô ta đang khóc. Tuyết khóc nghe ai oán làm sao. Bất ngờ cô gái ấy không khóc nữa, ánh mắt trở nên dữ tợn. Cô gái mở miệng nói, nếu anh không cần mẹ con tôi nữa, vậy thì để hai mẹ con tôi chết đi. Tuyết chưa biết phải xử lý với cô gái này thế nào thì bất ngờ cô gái đưa tay lên cao, cùng với con dao nhỏ trong tay nhanh chóng đâm xuống. Từng nhát dao đâm sâu vào bụng. Tuyết chạy lao tới thì bị cô gái đẩy ra. Cô gái liền hét, tao còn là ma, ta cũng giết hết lũ bạc tình bạc nghĩa. Tuyết ngồi bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi, đưa tay liền chán Tuyết nói, là một cơn ác mộng, sao mà mình lại thấy nó? Cơn ác mộng vừa rồi thật quá vậy trời. Tuyết đứng bật dậy nhìn đồng hồ trên tường, còn tới hơn 3 giờ đồng hồ nữa mới tới giờ cô phải vào ca trực. Nhưng cơn ác mộng vừa rồi làm cô thật sự muốn biết người phụ nữ mặc đồng phục cùng bộ phận với cô trong phòng 203 đó là ai. Trên đường tới khách sạn, Tuyết không ngừng nhớ lại từng chi tiết, từng hình ảnh mà cô đã nhìn thấy tận mắt về người phụ nữ đã bị người yêu phản bội. Chả lẽ anh Hậu làm tại khách sạn này chính là người đàn ông phụ tình hay sao? Vừa tới khách sạn, Tuyết đi nhanh vào trong sảnh, rồi tới thẳng văn phòng nơi Xuân lúc này đang ở bên trong. Vừa thấy Tuyết đi vào, vì thời gian ca đêm chưa tới, cho nên Tuyết tới thì không khỏi làm cho Xuân thấy lạ. Xuân liền hỏi, em tới đây có việc gì sao? Chưa vào giờ ca trực mà. Chị Xuân à, em muốn hỏi có phải trước đây đồng nghiệp của chúng ta từng có người tự tử nhiều năm về trước phải không? Nghe Tuyết hỏi về chuyện cũ không khỏi làm cho mặt của Xuân biến sắc. Xuân hỏi, làm sao mà em biết được việc đó, ai đã nói cho em? Tuyết dừng lại một lúc suy nghĩ thì không nói được gì. Thế vậy Xuân nói, thật ra chị cũng không ngại nói cho em,
Việc đó chỉ là do chị Đào, trưởng phòng nhân sự, có nói, tuyệt đối không được nói ra, sợ nhân viên như các em mới vào lại làm hoang mang. Với lại mấy tin đồn ma quỷ trong khách sạn gần đây. Tuyết biết đây là cơ hội để khai thác thông tin từ Xuân, Tuyết hỏi: chị nói rõ vụ việc xảy ra cho em được không? Em muốn biết. Chị an tâm, em không nói ra với các đồng nghiệp khác hoang mang đâu, em hứa mà. Xuân gật đầu rồi thở dài mà đáp: năm đó Hạnh và anh Hậu bộ phận kỹ thuật có tình cảm với nhau. Sự việc đáng lẽ là không đến mức để Hạnh phải tự sát đâu. Cho tới khi Hạnh có thai, Hậu đã có gia đình, cho nên là... Tuyết không ngạc nhiên về chuyện Xuân vừa nói, bởi cô chỉ muốn nghe từ Xuân để có thể xác thực giấc mơ sáng nay của cô là thật và trùng khớp với nhau hay không mà thôi. Tuyết không nói gì thêm, bởi bây giờ cô có thể khẳng định được rằng hình ảnh của người phụ nữ cõng theo đứa bé trai toàn thân đầy máu trên lưng đó chính là hồn ma của Hạnh và con trai của cô ấy. Đêm này khi bước chân vào phòng 203 này, Tuyết không còn cảm giác sợ hãi như trước. Tuy các phòng khác trên tầng 2 đều không có ai đặt phòng vì nhân viên lễ tân không để cho ai đăng ký lên phòng tại tầng 2 này, bởi sự việc hai khách phòng chết đêm qua khiến cho khách hoang mang và lo lắng. Phía công an cũng đã vào cuộc để điều tra, văn tra thông tin của khách đặt trong phòng khách sạn. Và điều làm cho anh ngạc nhiên khi tên của nam thanh niên chết trong vụ tai nạn khi mất lái đâm vào bên ngoài sảnh lại có trong danh sách khách phòng của khách sạn, thì không khỏi làm cho anh công an tên Văn cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc tại sao máy quay an ninh lại đặt ở ngoài sảnh, lại ghi hình được của một đứa bé nhảy từ trên xe của anh ta xuống đất, chạy vào sảnh trước khi anh ta chết, thì đó là một việc đau đầu đối với Văn lúc này. Văn cũng đã kiểm tra kỹ các máy quay an ninh khác nhưng đều không thấy đứa bé đó trong khoảng thời gian vụ việc xảy ra. Trong lời khai của nhân viên khách sạn đêm qua khi xảy ra ba vụ án mạng, lời khai của Tuyết làm Văn có chút quan tâm, bởi thông tin mà Tuyết cung cấp, cô có nhắc đến một người phụ nữ cõng trên lưng một đứa bé. Văn muốn làm rõ lời khai của Tuyết vì đêm nay anh đã tới đây để gặp cô gái trẻ này. Ngồi chờ Tuyết tại phòng an ninh của khách sạn, thấy Tuyết đứng ở bên ngoài, Chí đi tới mở cửa rồi mời Tuyết vào bên trong. Đợi cho Tuyết ngồi xuống ghế, Văn liền vội hỏi: cô Tuyết này, trong thông tin mà cô cung cấp cho phía công an chúng tôi và đêm qua, cô nhắc tới một cô gái và một đứa trẻ, không biết là cô gái và đứa bé đó hiện tại có trong khách sạn không vậy? Lứa tắc đầu nhưng cô ngại không muốn nói tiếp, vì sợ rằng khi cô nói ra, anh công an và hai nhân viên an ninh có mặt trong phòng sẽ nghĩ cô là bị điên. Bởi nếu nói ra những lời đối với họ hoàn toàn là vô lý và họ sẽ không tin vào những điều mà cô nói. Chỉ thấy Tuyết im lặng thì dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vừa tò mò vừa hồi hộp chờ Tuyết nói, mà Tuyết thì cứ giữ im lặng không có nói, làm cho Chí mất bình tĩnh. Chí liền nói: cô thấy gì thì mau nói ra đi. Tuyết ngập ngừng ít phút, cuối cùng thì cô đành phải nói những gì mà cô đã nhìn thấy. Trước khi anh Hậu kỹ thuật nhảy khỏi cửa sổ, tôi nhìn thấy anh ấy dắt theo một đứa bé. Đứa bé đó toàn thân là máu, rất nhiều máu. Văn nghe Tuyết nói đến đây thì anh ngăn Tuyết lại mà hỏi: cô nói anh ta dắt theo một đứa bé? Tuyết gật đầu. Văn quay sang nhìn lên màn hình an ninh, đoạn video được ghi hình lại lập tức được Văn khởi chạy. Quay lại nhìn Tuyết, Văn nói: cô xem thật kỹ có phải đứa bé này không? Tuyết gật đầu rồi đứng dậy bước hẳn tới trước màn hình an ninh để quan sát. Cô phải bất ngờ tới mức mở mắt lớn lên, giọng nói gấp gáp Tuyết nói: đúng vậy, là chính nó, tôi khẳng định là nó, không thể nhầm được đâu. Văn liền tiếp tục: vậy đứa bé đó hiện giờ có còn trong khách sạn này không cô biết chứ? Cả cô gái đi cùng đứa bé này như cô nói nữa, họ đều ở đây cả chứ? Tuyết liền trả lời: cô gái ấy tên Hạnh, nhân viên buồng phòng trước đây, đứa bé này là con trai của cô ấy, cả hai đều đã chết. Họ không phải là người đâu, họ là ma. Cả Văn và Chí đều hết sức bất ngờ trước câu trả lời của Tuyết. Làm sao mà có thể tin được những lời Tuyết lại cho là sự thật? Nhưng Văn cũng không có cách nào. Việc đứa bé biến mất một cách kỳ lạ trước các máy quay an ninh bên trong khách sạn, Bởi đứa bé đó nó chạy vào khách sạn thì không có lý do nào các máy quay an ninh không ghi lại được hình ảnh của đứa bé đó. Văn đứng dậy, anh đi nhanh tới mở cửa phòng rồi nói với Tuyết: cứ cùng tôi lên phòng 203 bây giờ được chứ? Tuyết đứng dậy gật đầu: dạ được ạ. Chị quay lại nói với Khoa: cậu ở lại đây, tôi dẫn anh Văn lên trên tầng. Có gì thì cậu báo đảm thông báo cho tôi biết ngay. Ba người vào bên trong thang máy. Lúc này Tuyết mới nói: nếu như đúng như lời đồn rằng khách sạn này có ma là thật thì sao? Văn không nói gì, nhưng mà anh không hề phủ nhận rằng việc có ma hay những hiện tượng tâm linh là không hề tồn tại. Văn thực sự không nghĩ được việc một đứa bé lại biến mất một cách kỳ bí như vậy, không khỏi làm cho Văn phải suy nghĩ. Thang máy mở ra, ba người bước lên trên hành lang. Hiện tượng bóng đèn chớp bật rồi lại tắt ngang xảy ra trước mắt làm cho Chí thầm kinh hãi. Anh đưa bộ đàm lên miệng, giọng gấp gáp nói: Khoa, trên tầng 2 đèn chớp tắt rồi, màn hình máy quay có tín hiệu không hả? Ở phòng an ninh, Khoa đang ngỡ ngàng khi toàn bộ máy quay an ninh được lắp đặt tại tầng 2 đều đâm mất tín hiệu. Nét mặt hoang mang, Khoa nói trong bộ đàm: mất tín hiệu rồi. Trong mắt của cả ba người là ánh sáng mập mờ của đèn trên trần hắt xuống. Khi đi tới gần phòng 204 thì cả ba người đứng khựng lại, lặng im mắt mở to hết cỡ mà nhìn phía trước, bởi cánh cửa của phòng 204 đang từ từ mở ra. Chí quay sang nói với Tuyết: sao bảo tầng 2 hôm nay không có khách phòng mà làm sao mà... Tuyết liền gật đầu nói trong sợ hãi: đúng, chị Xuân nói hôm nay tôi dọn phòng trên tầng 2 và không có phòng nào có khách cả, chả lẽ em... Trả lời cho những nghi vấn của Chí và Tuyết lúc này, hình ảnh đáng sợ đang diễn ra trước mắt của họ khi một cô gái đang cõng trên lưng một đứa bé trai không mặc đồ và toàn thân của nó là máu. Máu cứ không ngừng chảy xuống từ đôi mắt và miệng của đứa bé trai đó. Cô gái đó chính là Hạnh. Bộ quần áo đồng phục dính đầy máu đó chỉ nhìn thôi cũng làm cho Chí ngạc nhiên tới mức chết đứng tại chỗ. Bởi vì tin đồn về ma trong khách sạn này hoàn toàn có thật, chứ không chỉ là lời đồn nữa. Cánh cửa phòng 203 cứ như vậy được mở ra bởi một bàn tay vô hình. Hành cõng theo đứa con của cô ta bước như vậy đi ngang qua hành lang, rồi đi thẳng tới phòng 203 trước ánh mắt hết sức ngỡ ngàng của ba người. Hành vừa đi vào trong phòng 203 thì hiện tượng bóng đèn bật rồi tắt cũng biến mất. Tất cả bóng đèn đều trở lại bình thường. Dòng của Khoa cũng vọng lên trong bộ đàm đeo bên hông của Chí: có tín hiệu trở lại rồi, ba người đứng đó làm gì vậy? Thế rồi cánh cửa phòng 203 được Tuyết vừa chạy nhanh tới mở ra. Bên trong căn phòng hoàn toàn bình thường, cứ như thể chưa từng có người bước vào trong phòng vậy. Văn và Chí cũng bước tới bên trong phòng, ngay theo phía sau Tuyết. Tuyết nói: căn phòng này khách sạn để không lâu rồi, không cho khách ở phòng. Các anh nhìn xem mọi thứ vẫn còn giữ nguyên từ ngày cô ấy tự tử cho đến tận bây giờ. Văn liền hỏi: chả lẽ là không cho khách đặt phòng và các cô cũng không có dọn phòng sao? Tuyết liền nói: có, nhưng mà không ai dám bước vào căn phòng này cả, có lẽ vì... Văn và Chí đưa mắt nhìn nhau, cả hai thầm hiểu vì có thể hình ảnh đáng sợ của Hạnh hiện hồn về mà cả ba người vừa tận mắt nhìn thấy chính là lý do tại sao không có nhân viên nữ nào dám chịu vào dọn căn phòng này. Tuyết lúc đầu đã hoàn toàn khẳng định được giấc mơ mà cô đã thấy ở nhà sáng nay hoàn toàn là có thật. Tuyết nhắm mắt lại, cô lẩm bẩm ở trong miệng: chị Hạnh, em biết chị chết không đành lòng, nhưng anh Hậu cũng chết rồi, chị đừng vương vấn ở đây nữa, chị mau đi đi. Chị còn nguyện vọng gì có thể chưa thực hiện được, hãy nói cho em biết, em sẽ giúp. Câu nói của Tuyết vừa dứt thì từ trong gầm giường lăn ra một bọc đồ màu đen được buộc lại, bụi bẩn đã bám dày ở bên ngoài. Văn và Chí hết sức ngạc nhiên. Văn bước nhanh tới cúi đầu xuống gầm giường thì lạ thay dưới gầm giường hoàn toàn không hề có người. Vậy thì tại sao cái bọc đồ màu đen lại tự lăn ra? Tuyết ngồi xuống mở bọc đồ đen đó ra xem. Bên trong nhiều bức ảnh đã cũ, nhưng cô có thể nhận ra được người trong bức ảnh không ai khác chính là anh Hậu và Hạnh. Hai người chụp với nhau trước khi Hạnh chết. Nụ cười trên hai gương mặt của họ chứng tỏ rằng hai người đã từng rất hạnh phúc. Một chiếc hộp nhỏ được Chí lấy ra từ bên trong túi. Mở ra xem, Chí nhận ra đó là một cặp nhẫn cưới rất đẹp. Bên trong mỗi chiếc nhẫn có khắc tên của hai người họ. Chí nói: "Vậy là đúng rồi. Hậu đã từ chối tình yêu của Hạnh khi cô ấy mang thai con của anh ta, nên cô ấy đã tự tử trong căn phòng này. Việc Hậu nhảy từ trên xuống dưới sảnh tầng 1 có lẽ cũng vì đứa bé đó muốn anh ta xuống đó chơi với mẹ con họ." Văn liền nói: "Cứ cho là như vậy thì hai người khách phòng và cậu thanh niên kia đâu có liên quan gì mà cô ta và đứa bé kia lại giết hại những người đó." Thuyết liền nói: "Tại vì họ là những kẻ phụ bạc trong tình yêu, chị Hạnh căm ghét những người như vậy cho nên đã giết chết họ." Văn suy nghĩ rồi nói: "Như vậy thật sao? Chả trách mà tôi nhìn thấy tên của cậu thanh niên kia trong danh sách khách phòng." Tuyết nói: "Anh Văn, anh là công an, anh giúp em một việc được chứ? Em biết là anh không tin vào tâm linh, nhưng mà hôm nay anh đã tận mắt thấy rồi đó. Anh giúp cho chị Hạnh một việc được không?" "Cô nói đi, tôi có thể giúp được gì?" "Anh đeo chiếc nhẫn có khắc tên chị Hạnh nào vào tay của anh Hậu giúp em được không? Cái còn lại anh đưa cho gia đình của anh Hậu chôn cùng với anh ấy." Văn gật đầu nhìn Tuyết vừa dùng cái bật lửa mà cô vừa mượn của Chí đốt đi những bức hình của Hạnh và Hậu mà cảm thấy thoáng buồn. Trong đám tang của Hậu tại nhà của anh ta, Văn cũng đến tận nơi. Trước ánh mắt đau thương của bố mẹ và vợ con, Văn đeo vào tay của anh Hậu một chiếc nhẫn bên trong có khắc tên của Hạnh. Chiếc còn lại Văn đưa lại cho vợ của Hậu và dặn: "Tôi chia buồn cùng gia đình, mong mọi người có thể vượt qua được giai đoạn này. Chiếc nhẫn này cô hãy chôn cùng anh Hậu." Vợ của Hậu mở chiếc hộp nhìn chiếc nhẫn, bên trong cô đã khóc nức lên, trong lòng nghẹn ngào, bởi cô hiểu được chồng cô không phải tự nhiên lại chọn cái chết bằng cách nhảy lầu tự tử. Sau đám tang của Hậu, Hạnh không còn hiện về lần nào cùng với con trai của cô nữa. Tầng 2 và căn phòng 203 đã trở lại bình thường như trước đây. Thuyết hỏi thông tin địa chỉ gia đình của chị Hạnh, cô tới được một căn nhà nằm trên một con phố nhỏ. Trong nhà chỉ có một bà cụ tuổi đã cao, có thể đây chính là mẹ của Hạnh. Thuyết giới thiệu bản thân cô là đồng nghiệp và mong muốn được viếng mộ của chị Hạnh. Bà Nga, mẹ của chị Hạnh, lập tức đồng ý mà đi cùng Tuyết ra mộ của con gái. Cắm xuống mộ một nén nhang, sau khi cúi đầu thắp tay khấn vái, Tuyết còn nói với Hạnh một câu trước khi cô và bà Nga rời khỏi nghĩa trang: "Chị Hạnh à, chị yên nghỉ đi. Giờ anh chị có thể về với nhau rồi. Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Việc qua rồi thì hãy cho nó qua. Chị đừng ôm hận trong lòng nữa, buông bỏ đi chị nhé." Tuyết và bà Nga rời đi. Bầu trời bắt đầu rơi từng hạt mưa mỗi lúc một nặng. Trên làn khói đang bốc lên nghi ngút từ những que nhang mà bức ảnh của Hạnh. Trên gương mặt ấy đang dần hiện lên một nụ cười mãn nguyện.